CBDT Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lab 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị. Hầu hết các báo ở Việt Nam né tin Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ viên tịch. Thưa quý vị, ngoài hai trang tin Phật giáo và tờ Giác Ngộ thì gần như chỉ có tờ báo Tuổi Trẻ và báo Một Thế Giới ở Việt Nam là đưa tin Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ viên tịch. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, bậc cao tăng uyên bác từng bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án tử hình, đã viên tịch lúc 4 giờ chiều thứ Sáu vừa qua 24 tháng 11 nhằm mồng 12 tháng 10 của niên Quý Mão tại chùa Phật Ấn ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, theo Hội Hoằng Pháp thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho biết. Hai cái bản tin của Tuổi Trẻ và Một Thế Giới khá vắn tắt, chủ yếu là nhắc đến sự nghiệp của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ trong giai đoạn trước năm 1975 và kể tên một số những cái tác phẩm của ông để lại cho hậu thế. Theo giới quan sát, việc hầu hết những cái tờ báo còn lại ở Việt Nam né tránh tin trên là khá dễ hiểu, bởi vì lâu nay Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ được coi như là một nhà bất đồng, còn cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức tôn giáo không được Việt Nam công nhận và thường xuyên đàn áp. Trong khi đó thì tờ báo Giác Ngộ tường thuật chi tiết của lễ nhập kim quang Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ diễn ra hôm 25 tháng 11 tại chùa Phật Ân. Theo bản tin thì Hòa Thượng Thích Phước Trí, cựu phó trưởng ban nghi lễ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm sám chủ của cái tang lễ. Cùng ngày thì chư tăng ban kinh sư cử hành các nghi thức khai kinh bạch Phật, thỉnh giác linh an vị thọ tâm tang. Một cái bản tin khác của cái tờ báo Giác Ngộ cũng đã cho hay là trong cái di chúc thì Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dặn dò về cái việc tang lễ của ông tổ chức bình thường, không có đọc điếu văn, tiểu sử, không có sổ tang, hay hoặc là xin miễn phúng điếu, trạng hoa, liễn đối, tăng ni Phật tử viếng tang, chỉ thắp nhang tưởng niệm thôi, vân vân. Sau đó thì kim quang nhục thân của ông sẽ được trà tì tại nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên Sala Garden ở huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Và theo cái bản di chúc được lan truyền trên mạng xã hội thì ý nguyện sau cùng của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là rải tro cốt ở Thái Bình Dương để được tang theo biển, bốc thành mây trời, lang thang khắp cõi hư không. Và hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, cái bản di chúc viết là như vậy. Và theo theo cái trang web Wikipedia thì sau năm 1975 Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ về lại Nha Trang. Đến năm 1977 thì vào sống tại Thiện Ngạn Am ở chùa Dạ Lam, xã Hồ Chí Minh. Đầu năm 1978 thì ông bị tù 3 năm, đến năm 1980 thì được thả. Ngày 1 tháng 4 năm 1984 ông bị bắt cùng với lại ông Thích Trí Siêu, Lê Mạnh Thác, tổ chức ân xá quốc tế. Lúc bấy giờ ai tin rằng nguyên nhân của việc bắt giữ ông Thích Tuệ Sĩ và ông Thích Trí Siêu là do hai ông là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là một cái tổ chức tôn giáo không được Việt Nam công nhận và cái tổ chức này thường xuyên bị đàn áp. Tháng 9 của năm 1988 thì ông và ông Thích Trí Siêu bị Việt Nam tuyên án tử hình vì tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Tháng 11 của năm 1988, sau một cuộc vận động quốc tế thì bản án giảm xuống còn tù chung thân. Ngày 1 tháng 9 của năm 1998 thì ông được thả về từ trại 3 sao Nam Hạ ở miền Bắc Việt Nam. Một năm sau đó, bởi vì tiếp tục hoạt động cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì ông cùng với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thì ông cùng với Hòa Thượng Thích Quảng Độ lại bị đe dọa, giam giữ và bị công an triệu tập tra hỏi. Năm 1998, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tặng giải thưởng về nhân quyền Helmut Hammett Award cho ông Thích Tuệ Sĩ và 7 người Việt, gồm có Hoàng Tiến, Lữ Phương, Nguyễn Ngọc Tần, Phạm Thái Thùy, Tích Trí Siêu và 2 người được giấu tên, thưa quý vị. Hai tiếp viên Việt Nam Airlines vô tội dù cho mang cần sa vào Nam Hàn. Thưa quý vị, bản tin chi tiết cho biết là các báo Việt Nam đưa tin về cái vụ mà hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam được tuyên là vô tội trong cái vụ vận chuyển ma túy vào Nam Hàn, đều không cho biết tên cụ thể của cái hãng mà họ làm việc là hãng gì. Trên tờ báo VN Express vừa hôm 24 tháng 11 đã dẫn lời ông Nguyễn Văn Viện. Ông Nguyễn Văn Viện này, ông giữ chức là cục trưởng của cái cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, cho biết là một tòa án ở Seoul, ở Nam Hàn vừa tuyên hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam vô tội trước cáo buộc buôn lậu tinh dầu cần sa giấu ở trong hàng hóa. Ông Viện nói thêm rằng tuy được tuyên là vô tội nhưng mà cái vụ án đang trong quy trình xem xét kháng cáo, cho nên hai nữ tiếp viên chưa được cho về Việt Nam. Và thưa quý vị, theo VN Express cho hay thì hai tiếp viên không rõ danh tánh đã thừa nhận làm dịch vụ xách tay hàng hóa từ Việt Nam sang Nam Hàn với thù lao là 69.000 cho đến 150.000 won, tức là tương đương từ 52 Mỹ Kim cho đến 114 Mỹ Kim một lượt, mỗi lượt. Tuy nhiên, hai bị cáo đã phủ nhận cái cáo buộc vận chuyển tinh dầu cần sa và khẳng định rằng họ chỉ chuyển cái mỹ phẩm tới Nam Hàn mà không có biết được bên trong các hộp này có chứa cái chất ma túy. Đó, mày mỗi quý vị có muốn đi hàng cấm hoặc là cái hàng mà khó xách qua được Việt Nam, cứ đưa hết cho những cái người tiếp viên hàng không Việt Nam, chắc chắn bảo đảm 110% quý vị cũng vô được, phải không thưa quý vị? Ma túy còn lọt mà, nhầm nhò gì những cái lẻ tẻ, phải không thưa quý vị? Bản tin còn cho biết là hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietnam Air cũng đã khẳng định họ không có tiếp viên bị giữ ở Nam Hàn, trong lúc mà Vietnam Airlines thì gọi là tôi đang xác minh coi có hay không. Người của mình không biết có hay không phải xác minh nữa thưa quý vị. Khó hiểu Việt Nam. Tuy vậy, hồi tháng 9 thì bản tin trên đài MBC của Nam Hàn đã nói về cái vụ hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam có mang cần sa thì có hình nền là một cái phi cơ hãng Việt Nam Airlines. Thời điểm đó thì một bản tin tiếng Nam Hàn của đài truyền hình nêu trên cho hay hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị cảnh sát bắt khi mà nhập cảnh tại phi trường Incheon với một cái lượng tinh dầu cần sa tổng hợp đựng trong các hộp mỹ phẩm có giá trị tương đương 300 triệu won Nam Hàn, tương đương Mỹ Kim là 229.538 Mỹ Kim. Đài MBC Nam Hàn cũng cho biết thêm trước khi mà cái vụ xảy ra thì cái việc kiểm tra hành lý tại phi trường Incheon đối với phi hành đoàn của các hãng hàng không ngoại quốc thì tương đối là lỏng lẻo và đơn giản hơn so với là các hành khách mà người ta kêu là những cái hành khách mà thông thường. Giới chức hải quan phi trường Incheon Nam Hàn nói rằng là họ sẽ tăng cái tần suất kiểm tra hành lý của phi hành đoàn của các hãng hàng không Việt Nam gắt gao hơn trước, theo hãng MBC cho biết là mình như vậy. Và cũng theo VN Express thì ông Nguyễn Văn Viện, ông nói thêm rằng là ông này đã khuyến cáo các hãng hàng không Việt Nam về cái chuyện nhân viên có thể bị tội phạm ma túy lợi dụng, thì bị tội phạm ma túy lợi dụng đó thưa quý vị. Trong một vụ tương tự xảy ra vào hồi tháng 3 thì 4 nữ tiếp viên của hãng Việt Nam Airlines đã bị bắt quả tang mang tổng cộng 11 kg thuốc lắc, cocaine và ketamine giấu ở trong các hộp kem đánh răng sau một cái chuyến bay từ Pháp về phi trường Tân Sơn Nhất. Và 4 cái cô này sau đó cũng đã được trả tự do vì khai rằng họ nhận vận chuyển các tuyết kem đánh răng với cái tiền công có 10 triệu đồng thôi, tức là tương đương khoảng 412 Mỹ Kim, 10 triệu đồng hồ đó trước khi về, chứ không có biết là bên trong có ma túy hay không nữa, vì 10 triệu đồng hồ sẵn sàng làm hết tất cả, buôn ma túy chơi luôn. Nay thì thưa quý vị, theo lời ông Nguyễn Văn Nguyện thì công an ở Hồ Chí Minh cũng đã sáng suốt khi mà trả tự do cho 4 tiếp viên, dù đã có nhiều ý kiến trái chiều đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo. Cán bộ của trại giam ở Quảng Ninh trộm 42 cái điện thoại. Trộm cái 42 cái điện thoại này sao nè? Lãnh 9 năm tù. Wow, tin này để xem coi cán bộ như thế nào nghe. Thiếu tiền tiêu xài, một cán bộ trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh đã đột nhập hai cái cửa hàng. Ô, đi ra ngoài đột nhập, đúng rồi, tưởng đâu trộm trong trại giam chứ. Thiếu tiền tiêu xài, một cán bộ trại giam của cái trại tạm giam công an của tỉnh Quảng Ninh đã đột nhập hai cái cửa hàng để lấy trộm 42 chiếc điện thoại và nhiều vật dụng bán lấy tiền hưởng thụ. Hú hồn dữ dằn hồn quay. Wow, cán bộ trại giam sẵn sàng đột nhập bên ngoài, ngoài dân, ngoài cửa hàng của dân, lấy 42 chiếc điện thoại, nhiều cái vật dụng khác nữa bán lấy tiền hưởng thụ chơi vậy đó. Theo như tờ báo Người Lao Động hôm 23 tháng 11 thì tòa án tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm cũng như là tuyên phạt bị cáo có tên Nguyễn Quyết Khánh, 26 tuổi, cán bộ của trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh 9 năm tù về cái tội gọi là trộm cắp tài sản ngàn từ cái việc. Theo cáo trạng thì tối ngày 14 tháng 6 của năm 2023, bị cáo Khánh mang theo một cái chiếc búa, một cái dùi đục dần dần mới đi xe gắn máy từ nhà chị gái ở phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương về nơi làm việc là tại trại tạm giam công an của tỉnh Quảng Ninh. Wow, giống phim hình sự quá. Sau đó đến 10 giờ tối cùng ngày, khi mà đến đoạn đường cầu Đá Vách, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, thì Khánh xuống xe, tháo bảng số xe gắn máy cất vào trong cái cốp và đi dọc đường quanh cái thị xã Kinh Môn để xem nhà nào có sơ hở thì lẻn vào mà trộm cắp tài sản. Cán bộ trại giam đi vòng vòng xem nhận thức cái vị. Ai sơ hở là chộp. Sau đó đến gần 12 giờ tối cùng ngày, khi mà đến cửa hàng có tên B Luxury ở cái phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, thì tên Khánh này mới quan sát thấy cửa hàng làm bằng cửa cuốn, không có cái người trông coi, thì mới dừng xe lại, tăng 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 tăng. Tiếp theo đó mở cốp lấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, nâng cửa cuốn lên rồi chui vào trong đó. Tại đây thì anh đã lấy trộm được một cái điện thoại iPhone 6S, một cái áo lạnh, hai cái quần đùi và gần 1 triệu đồng hồ, tương đương 41 Mỹ Kim tiền mặt. Chưa dừng lại thì Khánh lại tiếp tục đi xung quanh phường An Lưu để mà tìm sơ hở. Đến 1 giờ 50 phút rạng sáng của ngày 15 tháng 6, khi đến trước cửa hàng FPT thì anh ta cậy cửa lẻn vào cửa hàng lấy trộm 41 cái điện thoại di động. Tức là di động, tức là đi được đó, thưa quý vị. 41 cái điện thoại di động tổng trị giá hơn 935 triệu đồng hồ, tương đương 38.559 Mỹ Kim. Và khi Khánh phá cái cửa để mà vào cửa hàng, thì cái bộ phận trực camera an ninh của công ty bán lẻ kỹ thuật số FPT đã phát hiện, cho nên gọi điện cho quản lý cửa hàng và người này đến công an phường An Lưu để mà trình bày, và công an đã bắt quả tang Khánh đang trộm tài sản. Wow, dữ dằn, quý vị đi vòng vòng trộm hết chỗ này chỗ kia, cuối cùng bị camera an ninh của công ty này phát hiện đó. Báo công an chạy tới mấm liền bắt quả tang Khánh đang trộm tài sản. Và thưa quý vị, tại tòa thì bị cáo Khánh thừa nhận có cái hành vi là đã trộm cắp tài sản để mà lấy tiền tiêu xài thôi. Gia đình bị cáo Khánh đã bồi thường cho công ty FPT 15 triệu đồng hồ, tương đương 618 Mỹ Kim. Chủ cửa hàng B Luxury là 2 triệu đồng hồ, tương đương 82 Mỹ Kim để mà sửa chữa cái cửa nhôm bị Khánh phá hỏng. Thì quý vị chỉ có trả, không biết có trả điện thoại hay không, hay hoặc là như thế nào rồi. Nhưng mà tổng cộng thì chúng ta thấy rằng là bồi thường thì cũng chẳng đáng là bao hết trơn, phải không thưa quý vị? 15 triệu đồng cộng với lại 2 triệu đồng cho bên cái cửa hàng B-Luxury, tổng cộng chỉ có 17 triệu đồng tiền bồi thường thôi. Thì không biết cái xử cái vụ này sao, chúng ta hãy chờ xem nếu mà tính có cái bản tin nào đặc biệt gì cái vụ này cũng sẽ gửi đến cho quý vị nha, giống như phim Hình Sự không thưa quý vị. Rồi, có một cái bản tin tiếp theo để nói về ba cha con của ông Trần Quý Thanh, chủ của Tân Hiệp Phát, bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 31 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Đó, thì ông Trần Quý Thanh, ông tổng giám đốc của tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát cùng với lại hai cô con gái vừa bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt tài sản tổng cộng là 767 tỷ đồng hồ, tương đương 31 triệu 6 Mỹ Kim. Trên tờ báo Vietnamnet hôm 24 tháng 11 đã dẫn một cái bản kết luận điều tra của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho hay là ông Thanh cùng với lại hai cô con gái Trần Uyên Phương giữ chức phó tổng giám đốc, cũng như là bà Trần Ngọc Bích giữ đức giữ chức là phó tổng giám đốc kiêm giám đốc công ty Number One Hà Nam, cho một số những cái doanh nghiệp cá nhân vay tiền nhưng mà không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng rồi mà chiếm đoạt tài sản với một cái khoản tiền nêu trên. Và sau khi các bên vay tiền đã trả nợ gốc nợ lãi đúng theo cái thỏa thuận thì ba cha con ông Trần Quý Thanh bị cho là viện lý do bất hợp lý để mà từ chối việc trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản ở trong hợp đồng cho nên bị mất quyền mua lại. Khi mà bên vay tiền không đáp ứng được các điều kiện mới phát sinh thì ông Thanh và hai cô con gái đã cố tình chiếm đoạt tài sản của họ. Trong vụ này thì ông Thanh 70 tuổi bị quy chụp đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, trong lúc mà hai cô con gái thì giúp sức tích cực cho ông ta. Ông Thanh và bà Phương bị bắt tạm giam đã hơn nửa năm, riêng bà Trần Ngọc Bích thì đang được cho tại ngoại, tức là được ở bên ngoài. Đó. Theo như Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thì cho rằng là cả ông Thanh lẫn hai cô con gái này đều ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, không nhận thức rõ cái hành vi vi phạm pháp luật. Ba cha con ông Thanh không thừa nhận hành vi cho vay mà chỉ thừa nhận là mua bán các tài sản với các đại doanh nghiệp hay hoặc là các cá nhân thôi. Kể từ thời điểm ông Thanh và hai cô con gái dính vòng lao lý thì các công ty Tân Hiệp Phát được ghi nhận là thôi làm tài trợ hãng Platinum cho cái trung tâm Thúy Nga Paris by Night nữa nha thưa quý vị. Cái điều hy hữu là theo như tờ báo Vietnamnet vào hồi tháng 4 thì ông Nguyễn Văn Trung là một trong các nạn nhân tố cáo cha con ông Trần Quý Thanh nay bị truy tố về một cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Nguyễn Văn Trung này. Thưa quý vị, là một trong những cái nạn nhân tố cáo cha con ông này đó, ông Trần Quý Thanh đó, thì nay cũng bị truy tố về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không biết là sao nữa đây, rối mù một mớ bồng bồng phải không thưa quý vị. Theo hồ sơ của công an ở Hồ Chí Minh thì trong giai đoạn 2015-2018 thì ông Trung này đó với tư cách là đại diện của công ty có tên là DCB đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các khu đất tại quận Tân Bình, quận Tân Phú ở Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau đó thì ông Trung ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hay hoặc là cái văn bản thỏa thuận chuyển nhượng đất nền cho nhiều người. Các lô đất này không xác định đã... những cái lô đất này được xác định là không thuộc quyền sở hữu của ông Trung hay hoặc là của công ty DCB. Trong đó thì có một cái lô đất thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, trồng cây xanh thuộc diện tích đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng. Và thậm chí thì một số những cái lô đất bị ông Trung còn dùng pháp nhân của công ty DCB để mà giữ tự lập ra cái dự án gọi là dự án ma, tự lập cái bản vẽ phân lô, ký kết các hợp đồng nhận cọc hay hoặc là văn bản chuyển nhượng. Trong suốt thời gian dài thì ông Trung không có nền đất giao cho những khách hàng nhưng mà cũng không trả lại tiền cho người ta nữa. Tân Hiệp Phát ba cho con là như vậy. Còn một cái Tân nữa muốn gửi đến cho quý vị đó là Tân Hoàng Minh, thì con trai Đỗ Anh Dũng, chủ của tập đoàn Tân Hoàng Minh thì bất ngờ được tại ngoại. Hai cái Tân lúc này quan trọng quá, cũng mới quá không thưa quý vị. Ông Đỗ Hoàng Việt là con trai của đại gia Đỗ Anh Dũng, chủ tịch của tập đoàn Tân Hoàng Minh, được cho tại ngoại từ hồi tháng 9 mà đến nay. Tin mới được báo Việt Nam Net vào hôm 24 tháng 11 xác nhận cả hai cha con ông Dũng này đều bị truy tố với cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong cái vụ án Tân Hoàng Minh thì ông Việt, người giữ vai trò phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, đã bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cáo buộc là người đề nghị chủ trương phát hành trái phiếu để mà huy động lấy tiền cho cái tập đoàn này. Và theo bản tin thì ông Đỗ Hoàng Việt bị bắt tạm giam từ tháng 4 năm ngoái. Đến hôm 19 tháng 9 thì bị can Việt được cho tại ngoại và bị áp đặt biện pháp ngăn chặn bảo lãnh. Và theo giải thích của các báo Việt Nam, ngăn chặn bảo lãnh là bị can được cho tại ngoại khi mà có cá nhân hoặc cơ quan tổ chức làm giấy cam kết việc không để bị can tiếp tục phạm tội và bảo đảm cho cái sự có mặt của bị can theo giấy triệu tập của tòa án. Không rõ liệu gia đình bị can Đỗ Hoàng Việt có nộp tiền thế chân và phải trả bao nhiêu tiền để mà con trai họ được tại ngoại, và cũng không rõ lý do khiến ông Việt là bị can hiếm hoi được cho tại ngoại trong lúc mà đang phải chờ hầu tòa. Theo giới quan sát thì nhiều khả năng cái việc này là do cha con ông Đỗ Hoàng Việt đã nộp tiền khắc phục hậu quả lên đến 5.651 tỷ đồng hồ, tương đương 233 triệu mốt Mỹ Kim. Cái khoản tiền này nhiều khả năng sẽ giúp cho cha con ông Dũng được giảm án đáng kể khi mà phiên tòa diễn ra. Trước đó thì hầu hết các bị can khác đều bị viện kiểm sát bác bỏ đơn xin tại ngoại về lý do sức khỏe, dù họ sẵn sàng họ nộp tiền thế chân lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Trường hợp là gần nhất như quý vị biết là bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam, hồi nửa năm trước liên tục được con trai và anh ruột làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại với tiền thế chân lên đến 10 tỷ đồng hồ, tương đương 412.541 Mỹ Kim, nhưng đã bất thành. Thời điểm đó thì gia đình bà Hằng này viện lý do là bà này lúc bị bắt thì đang chữa trị nhiều chứng bệnh như là cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loạn lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung, phải thường xuyên uống thuốc. Sau hơn một năm rưỡi bị tạm giam với nhiều lần gia hạn thì bà Hằng hầu tòa vào hồi trung tuần tháng 9 và bị kết án 3 năm tù, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa mới qua những cái ngày lễ Thanksgiving tại Hoa Kỳ, kèm theo đó sau cái ngày lễ Thanksgiving là quý vị biết là cái ngày thứ 6 Black Friday, phải không thưa quý vị? Giảm giá cho cái tạ ơn, giảm giá cho cái cảm ơn, thưa quý vị. Không có liên quan gì đến cái lễ tạ ơn, không có liên quan gì đến Thanksgiving, nhưng Việt Nam lúc nào cũng có Black Friday, thưa quý vị, thứ sáu đen, thưa quý vị. Nhiều người thất vọng với hàng giảm giá trong dịp Black Friday là một bản tin sau cùng trong chương trình mà Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị sau đây. Giảm sập sàn nhưng mà toàn là hàng tồn, lỗi của cái mốt sức mua trong cái lễ hội mua sắm Black Friday năm nay nhanh chóng hạ nhiệt trong ngày cuối cùng. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 11, tức là cái ngày hôm nay tính theo cái giờ của Việt Nam, lúc mà sáng sớm của cái giờ Việt Nam, lúc mà còn ánh sáng mặt trời chập choạng, là cái ngày cuối của cái đợt gọi là Black Friday, thứ sáu đen mà đen tối, thưa quý vị. Việt Nam kêu là thứ sáu đen tối. Thì sản phẩm cũng đã giảm sâu tới 70-80%, chỉ còn ít thôi, thậm chí là hết hàng. Nhiều khách hàng săn sale tại Hồ Chí Minh cho rằng là hàng giảm giá nhưng vẫn còn rất là cao, không được như kỳ vọng, cho nên đành phải ra về tay không. Ghi nhận tại Vạn Hạnh Mall ở quận 10, đầu giờ chiều thì cái lượng lớn khách đổ về trung tâm thương mại này để vui chơi, ăn uống, mua sắm thật là sôi động. Các thương hiệu thời trang thu hút lượng lớn khách với cái biển quảng cáo giảm giá kịch sàn. Giảm giá kịch sàn là gì? Hoàng Tính không biết được, thưa quý vị. Hay hoặc là giảm toàn bộ sản phẩm hết. Chị Mỹ Linh, 35 tuổi, ngụ quận 5 Hồ Chí Minh cho biết là sau cả tiếng thì lượng lờ ở trung tâm thương mại thì chị đành phải thất vọng ra về tay trắng tay, bởi những cái món giảm sâu 50-70% trên bảng hiệu của trước cửa tiệm còn rất là ít, toàn là quá cỡ cũ hoặc là không có đủ size. Còn các món mà giảm nhẹ 10-30% với chị là giá vẫn còn rất là cao, thậm chí ở trên fanpage chính thức của các hãng thời trang có ký hiệu H&M, S&M á, thưa quý vị, khá nhiều người đã thả icon tức giận bởi vì thất vọng về cái chất lượng hàng giảm giá. Họ phản ánh hãng này nó chỉ giảm những cái mặt hàng cũ, những cái mặt hàng mà hết size rồi thôi. Đó, một khách hàng đánh giá chương trình thông báo giảm giá đến 60% nhưng mà các mẫu đều hết size, kích thước lớn, lỗi mốt không thể mặc được. Còn lại là đa số là giảm 10%. Tương tự tại cái con đường mua sắm ở Nguyễn Trãi, một cửa hàng mắt kính treo biển giảm giá hút mắt Black Friday, giảm giá gọng chính 99%. Tuy nhiên, đi kèm điều kiện khách phải cắt kính với hóa đơn từ 450.000 đồng hồ trở lên. Điều đáng nói là cái việc cắt kính tặng gọng được nhiều cửa hàng mắt kính áp dụng kể từ ngày thường, không riêng gì cái Black Friday cả. Dễ thấy Black Friday ở Việt Nam đang ngày càng kém cái sức hút trong mắt của người tiêu dùng. Một lý do khác được giới kinh doanh đổ lỗi đó là gì? Đó là do kênh thương mại điện tử đã nhanh chân hút một lượng khách đáng kể rồi. Tuy nhiên, thưa quý vị, giám đốc thương mại của một nền tảng thương mại điện tử phủ nhận ý kiến này. Theo ông, khó khăn kinh tế khiến cho chi phí mua sắm của người dân càng ngày càng ít đi, ngay cả cái sức hút đối với các ngành hàng tiêu dùng của người dân lại ngày càng ít đi, ngay cả cái sức hút của những cái mặt hàng đó đều giảm. Luôn cả cái thời trang, những cái loại tiêu dùng cũng giảm so với trước. Cái sức mua được ghi nhận ở trên sàn cũng không tăng đột biến trong cái dịp này cả, thưa quý vị. Vâng, đó là cái bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn.